Thanh Tú và Khánh Thư xin kính chào quý vị khán thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Sau đây là một số thông tin chính trong bản tin chiều nay mùng 7 tháng 2.
Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc với thường trực các cơ quan của Quốc hội.
Đã thu hồi trên 1.200 quyết định tuyển dụng công chức viên chức.
Khung giá bán lẻ điện bình quân mới không vượt quá 2.400 đồng một kWh.
Thảm họa động đất khiến hàng ngàn người thương vong tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria.
Sau đây là nội dung chi tiết. Sáng nay ngày 7 tháng 2, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chủ trì cuộc làm việc của lãnh đạo Quốc hội với thường trực các cơ quan của Quốc hội, các cơ quan của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Phát biểu tại cuộc làm việc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ đánh giá tháng 1 năm 2023 là tháng đầu năm nhưng có tới 2 kỳ họp bất thường của Quốc hội được tổ chức. Tại 2 kỳ họp này, Quốc hội đã quyết định rất nhiều việc. Trong tháng 2 năm 2023, Chủ tịch Quốc hội đề nghị các cơ quan tập trung chuẩn bị tốt cho phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội dự kiến kéo dài trong 4 ngày, đồng thời đề nghị các cơ quan rà soát, bổ sung, chỉnh lý, sửa đổi chương trình công tác giám sát cho phù hợp với tình hình yêu cầu hiện nay. Đặc biệt, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu thường xuyên giám sát tình hình kinh tế vĩ mô, các loại thị trường tài chính, tiền tệ, chứng khoán, bất động sản. Cùng với đó, Chủ tịch Quốc hội yêu cầu chuẩn bị tốt và sớm cho các nội dung quyết toán, dự toán ngân sách nhà nước, công tác ngoại giao nghị viện, trong đó có các chuyến thăm nước ngoài của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch Quốc hội, Hội nghị nghị sĩ trẻ toàn cầu do Việt Nam đăng cai tổ chức.
Theo báo cáo của Bộ Tài chính, thu ngân sách nhà nước trong tháng 1 năm 2023 ước đạt 183.700 tỷ đồng, bằng 11,3% so với dự toán. Trong chiều ngược lại, tổng chi cân đối ngân sách nhà nước tháng 1 ước đạt 114.900 tỷ đồng, bằng 5,5% dự toán. Theo Bộ Tài chính, mức chi này đáp ứng các nhu cầu chi thường xuyên để thực hiện các mục tiêu phát triển kinh tế xã hội, quốc phòng an ninh, quản lý nhà nước, bảo đảm an sinh xã hội, tập trung bảo đảm kinh phí tiền lương, lương hưu, trợ cấp xã hội cho các đối tượng chính sách, bảo đảm chi trả đầy đủ kịp thời các khoản nợ lãi đến hạn.
Còn theo thống kê của Bộ Nội vụ, tính từ năm 2020 đến nay đã có trên 1.200 quyết định tuyển dụng công chức viên chức bị thu hồi. Đây là kết quả của việc đẩy mạnh công tác thanh tra kiểm tra công vụ, phát hiện xử lý những sai phạm trong tuyển dụng, bổ nhiệm công chức viên chức. Về tinh giản biên chế, đến nay cả nước cũng đã giảm khoảng 79.000 người.
Bộ Giao thông Vận tải sẽ thành lập 3 đoàn kiểm tra công tác đào tạo sát hạch cấp giấy phép lái xe của các sở giao thông vận tải trên cả nước. Quá trình kiểm tra nhằm đánh giá việc chấp hành quy định pháp luật của các chủ thể trong công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe, đồng thời phòng ngừa phát hiện chấn chỉnh và xử lý tồn tại vi phạm nếu có, và hướng dẫn các đơn vị được thanh tra, kiểm tra thực hiện đúng quy định của pháp luật. Việc kiểm tra dự kiến xong trước ngày 15 tháng 4.
Chính phủ vừa ban hành khung giá bán lẻ điện bình quân mới với mức tối thiểu, chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng, là hơn 1.800 đồng một kWh, tối đa là hơn 2.400 đồng một kWh. Trên thực tế, việc tăng khung giá bán lẻ điện bình quân chưa làm thay đổi ngay giá điện bán lẻ sinh hoạt và sản xuất kinh doanh. Bởi lẽ, khung giá bán lẻ điện bình quân là mức sàn và trần để chính phủ quy định cứng giá bán lẻ điện bình quân. Còn hiện tại, giá bán lẻ điện bình quân vẫn là hơn 1.800 đồng một kWh, được áp dụng từ năm 2019 đến nay.
Trong khi đó, liên quan đến vấn đề giá xăng dầu, Liên đoàn Thương mại và Công nghiệp Việt Nam VCCI vừa có văn bản gửi Văn phòng Chính phủ góp ý về tính hợp lý và khả thi của phương án nhà nước tiếp tục định giá xăng dầu và sửa đổi công thức tính giá. VCCI đề nghị cân nhắc lựa chọn phương án nhà nước không định giá xăng dầu mà sẽ do cung cầu của thị trường quyết định. Bên cạnh đó, VCCI cũng đề nghị cân nhắc điều chỉnh cho phép cửa hàng bán lẻ được lựa chọn hình thức kinh doanh, có thể làm đại lý hoặc nhận nhượng quyền cho một thương nhân phân phối, hoặc có thể lựa chọn hình thức mua đứt bán đoạn.
Thành phố Hà Nội đã đặt ra mục tiêu giải quyết việc làm cho 162.000 người lao động trong năm 2023. Với mục tiêu này, thành phố sẽ chú trọng phát triển thị trường lao động bằng việc tăng cường kết nối cung cầu lao động, hỗ trợ chuyển đổi nghề bền vững cho người lao động, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin và nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống sàn giao dịch việc làm thành phố. Cùng với đó, xây dựng hoàn thiện hệ thống quản trị thị trường lao động phù hợp, thiết lập mạng lưới thu thập, khảo sát và cập nhật dữ liệu thị trường lao động tại mỗi quận, huyện.
Bảo hiểm xã hội Việt Nam cho biết người tham gia bảo hiểm y tế hiện tại có thể dễ dàng theo dõi quá trình tham gia, giá trị sử dụng thẻ bảo hiểm y tế thông qua nhiều hình thức, bao gồm ứng dụng VSSID, Bảo hiểm xã hội số của Bảo hiểm xã hội Việt Nam, website Cổng thông tin điện tử Bảo hiểm xã hội Việt Nam, Tổng đài chăm sóc khách hàng của Bảo hiểm xã hội Việt Nam theo đường dây 1900-9068 hoặc theo dõi trực tiếp qua biên lai thu tiền.
Cổng đăng ký dự thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc gia Hà Nội đã chính thức mở cho thí sinh đăng ký. 4 đợt thi đầu tiên sẽ diễn ra trong tháng 3 và tháng 4 với 45.000 suất thi. Cổng đăng ký sẽ được mở cho đến khi hết chỗ. Sau 96 giờ, thí sinh không nộp lệ phí, ca thi sẽ bị hủy tự động. Năm nay sẽ có nhiều đợt thi, đồng thời đề thi có tính phân loại cao, nên thí sinh cần tích cực làm các bài thi khảo sát và tự ôn tập kiến thức thay vì tham gia các trung tâm luyện thi.
Chuyển sang các tin tức quốc tế đáng chú ý. Sáng sớm ngày 6 tháng 2 theo giờ địa phương, một trận động đất có độ lớn 7,8 đã làm rung chuyển Thổ Nhĩ Kỳ cùng các quốc gia láng giềng và Syria. Sau động đất, hơn 50 dư chấn đã được ghi nhận. Theo số liệu mới nhất cập nhật tới 10 giờ ngày 7 tháng 2 theo giờ Việt Nam, do chính phủ Thổ Nhĩ Kỳ công bố, số người thiệt mạng do động đất tại cả nước này và Syria đã lên tới hơn 4.300 người, trong khi gần 14.500 người bị thương và 5.600 ngôi nhà bị phá hủy. Các đội cứu hộ đang vật lộn với mưa và tuyết để tìm kiếm những người sống sót trong đống đổ nát. Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ Recep Tayyip Erdogan tuyên bố nước này sẽ để quốc tang 7 ngày tưởng niệm các nạn nhân thiệt mạng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sau thảm họa động đất xảy ra trước đó cùng ngày.
Tổ chức Y tế Thế giới WHO đã bày tỏ quan ngại rằng số người thiệt mạng trong thảm họa động đất xảy ra tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria sẽ còn tiếp tục tăng cao. Quan chức cấp cao về các tình huống khẩn cấp của văn phòng WHO tại châu Âu cho biết có khả năng sẽ còn tiếp tục xảy ra những vụ sập nhà tiếp theo do ảnh hưởng của trận động đất. Do đó ước tính con số thiệt hại có thể tăng gấp 8 lần so với con số ban đầu.
Một ngày sau trận động đất kinh hoàng tại Thổ Nhĩ Kỳ và Syria, các cơ quan viện trợ của Liên Hợp Quốc đã đồng loạt triển khai các nỗ lực nhằm giúp đỡ hàng nghìn nạn nhân tại hai quốc gia này. Liên Hợp Quốc đã kêu gọi cộng đồng quốc tế hỗ trợ hàng nghìn người dân là nạn nhân của thảm họa này, trong đó có rất nhiều người cần viện trợ nhân đạo khẩn cấp đang mắc kẹt tại những khu vực khó tiếp cận. Hiện các nhóm y tế khẩn cấp của Tổ chức Y tế giới WHO đã sẵn sàng cung cấp các hoạt động chăm sóc và chữa trị cần thiết cho những người bị thương. Ngoài ra, các nhóm chuyên gia Liên Hợp Quốc thuộc Văn phòng Đánh giá Thảm họa và Điều phối cho biết sẽ lên đường tới hiện trường. Quỹ Nhi đồng Liên Hợp Quốc UNICEF khẳng định sẵn sàng triển khai các hoạt động hỗ trợ sau khi Ankara chính thức đề nghị.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân đồng hành cùng bạn dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La đang là một trong những điểm đến độc đáo thu hút khách du lịch trong nước trong những ngày đầu năm 2023.
Du xuân trải nghiệm khám phá vùng lòng hồ với núi non hùng vĩ cùng các điểm du lịch tâm linh gắn liền với những truyền thuyết văn hóa được rất đông du khách thập phương lựa chọn để du xuân thưởng ngoạn, ghi nhận của Radio Nhân dân.
Thời tiết những ngày đầu xuân Quý Mão rất thuận lợi nên đã có rất đông du khách lựa chọn khu du lịch văn hóa tâm linh huyện Quỳnh Nhai, vừa là để du xuân và cũng là để cầu bình an may mắn cho gia đình và người thân. Chị Trịnh Thị Vân Anh, một du khách đến từ Hà Nội, chia sẻ.
Năm nay gia đình chúng tôi quyết định là du xuân vào trong Quỳnh Nhai, du lịch lòng hồ. Thì trong này thực ra thì quang cảnh rất là đẹp, nước trong xanh. Rồi là mọi thứ, người dân ở đây rất là thân thiện.
Vùng lòng hồ Quỳnh Nhai rộng hơn 10.500 ha, được ví như vịnh Hạ Long thu nhỏ của vùng Tây Bắc. Theo ông Điêu Đức Trọng, Phó Giám đốc Công ty Cổ phần Du lịch Quỳnh Nhai Travel, tận dụng lợi thế địa phương, nhiều công ty du lịch đã đưa vào các sản phẩm du lịch tạo điểm nhấn trên lòng hồ để phục vụ du khách.
Du khách sẽ được tham quan và trải nghiệm trên những hòn đảo rất là đẹp trong cái tuyến lòng hồ. Cuối cùng là mọi người sẽ được trải nghiệm thêm những cái dịch vụ như là chèo thuyền, câu cá và ẩm thực cá sông Đà tại Vịnh Nguyên Phong của chúng tôi.
Ông Lò Thanh Thủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Quỳnh Nhai, tỉnh Sơn La cho biết, bên cạnh tập trung phát triển du lịch, nhiệm vụ trọng tâm của huyện vẫn là bảo tồn các giá trị văn hóa tâm linh.
Chúng tôi xác định là gắn với cái hoạt động bảo tồn các cái giá trị văn hóa với các hoạt động du lịch, trong đó thì có yếu tố về tham quan các khu du lịch tâm linh cũng như là du lịch trải nghiệm trên lòng hồ. Và đây là một trong những cái nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng bộ huyện xác định là phát triển du lịch là một trong ba khâu đột phá của nghị quyết Đại hội Đảng bộ khóa 21.
Thống kê sơ bộ những ngày đầu xuân Quý Mão, lượng khách đến các khu điểm du lịch ở huyện Quỳnh Nhai ước đạt hơn 12.000 lượt, doanh thu ước đạt hơn 5 tỷ đồng. Kết quả này là động lực để các đơn vị du lịch phát huy tiềm năng lợi thế, góp phần đưa du lịch lòng hồ Quỳnh Nhai trở thành điểm đến hấp dẫn du khách trong và ngoài nước trên hành trình qua miền Tây Bắc.
Ghi nhận vừa rồi cũng đã khép lại bản tin thời sự chiều của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý thính giả trong các bản tin tiếp theo.